chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, ít có dân tộc nào trên thế giới lại có truyền thống lịch sử hào hùng với những chiến công hiển hách như dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được kết tinh từ lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù dệt sâu sắc, tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, ý thức tự tôn, tự hào dân tộc của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam.
Truyền thống lịch sử của chúng ta rất đáng tự hào, với nhiều chiến công hiển hách, là những mốc son, dấu ấn đáng nhớ ấy, là kết tinh của lòng yêu nước, ý thức tự tôn, tự hào dân tộc, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh đi trước. Đặc biệt là tấm gương của những anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.
Học sinh là thế hệ tương lai, là vốn quý của mỗi quốc gia đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Các em cần được bổ sung tri thức, hiểu biết ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, tiếp xúc với nhiều dạng quan hệ xã hội khác nhau, thì giáo dục truyền thống yêu nước là một nội dung giáo dục quan trọng. Nó có tác dụng rất lớn trong việc hình thành nhân cách cho học sinh tiểu học.
Những giá trị truyền thống dân tộc chính là hành trang khi chúng ta trở thành chủ nhân tương lai trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Vì thế, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trước hết là học sinh, là một trong những nội dung giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh cần thiết và bổ ích như thế nào nhé.
Trong lành và một cô bé thật xinh xắn bước ra đây, và ngày hôm nay lần đầu tiên bé đi bay với chiếc áo hoa khoe sắc lung linh muôn màu. 2, 3, 4 đừng có làm bé ngại ngùng nha. Ô cô bé bối rối ngại ngùng lung tung là lòng với áo hoa rực rỡ với muôn màu, bé đang lo biết bao ánh mắt nhìn mình. Bối rối ngại ngùng lung tung là lòng với áo hoa rực rỡ với muôn màu, bé cứ đắn đo rằng bước ra hay không nào. Trong lành và một cô bé thật xinh xắn bước ra đây, và ngày hôm nay lần đầu tiên bé đi bay với chiếc áo hoa khoe sắc lung linh muôn màu. 2, 3, 4 tiếng có làm bé ngại ngùng nha. Ô cô bé bối rối ngại ngùng lung tung là lùng với áo hoa rực rỡ với muôn màu, bé đang lo biết bao ánh mắt nhìn mình. Bối rối ngại ngùng lung.
Các bạn thân mến, trên thị trường sách hiện nay, truyện tranh đang chiếm một thị phần rất lớn, từ khắp phố phường, nơi đô thị đến các làng quê, đều dễ dàng nhận thấy sự góp mặt đông đảo của nhiều thể loại truyện tranh trong các cánh cửa hàng bán và cho thuê truyện. Cho những kệ sách luôn đầy ắp những cuốn truyện tranh đa dạng về nội dung và hình thức biểu hiện, truyện tranh đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của các bạn đọc nhỏ tuổi, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đọc.
Việc đem lại cho chúng ta các sách báo bổ ích, phù hợp với độ tuổi, không thể chỉ một phía từ các nhà xuất bản hay phát hành, mà nó còn được nghiên cứu kỹ càng từ thị hiếu nhu cầu đòi hỏi ở lứa tuổi của các em. Tuy nhiên, có một thời gian dài, truyện tranh trên thị trường, sách, đa phần là sản phẩm nước ngoài với các nội dung mang đậm chất giải trí, đôi khi còn thái quá khi thể hiện tính bạo lực, khiêu dâm, ma quái.
Chính vì thế, việc cho ra đời các đầu truyện tranh có giá trị giáo dục cao nhằm giúp các bạn thiếu nhi vừa thưởng thức loại hình sách quen thuộc, vừa có điều kiện tiếp cận những vốn tri thức có ích là cần thiết. Các thể loại truyện tranh về đề tài lịch sử Việt Nam đã góp phần nâng cao sự hiểu biết cho thiếu nhi Việt Nam, đem đến một cái nhìn tích cực hơn về thế giới truyện tranh. Một trong những loại hình văn hóa đọc được ưa thích nhất của thiếu nhi hiện nay.
Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh đặc biệt là học sinh tiểu học, thông qua truyện tranh lịch sử Việt Nam là một vấn đề đáng được quan tâm đấy. Vì mình nghĩ rằng giáo dục truyền thống yêu nước sẽ trở nên sinh động hơn bao giờ hết với các bộ sách truyện tranh lịch sử Việt Nam. Qua các bộ truyện tranh này, các nhân vật lịch sử Việt Nam sẽ đến gần hơn với các em, các bạn, khơi gợi niềm đam mê tìm hiểu của các bạn về lịch sử dân tộc.
Đúng rồi đấy, ví như cuốn truyện tranh lịch sử Các anh hùng dân tộc Việt Nam mà mình đọc thật là thú vị. Nó gắn liền với những con người làm nên lịch sử, tạo nên bước ngoặt lịch sử. Đặc biệt, những câu chuyện lịch sử được thể hiện qua ngôn ngữ truyện tranh, nên chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi hơn với các nhân vật và bối cảnh lịch sử.
Kiến thức lịch sử được truyền tải cũng thật nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc hơn. Với mỗi nhân vật, mỗi cuốn sách đều mang đến những cốt truyện giàu tính nhân văn theo hướng gần gũi, thể hiện kiến thức qua sắc màu dân gian, giả sử, khiến các nhân vật lịch sử có hồn, có cá tính quyết liệt. Chính các nhân vật lịch sử ấy đã giáo dục cho chúng ta lòng ngưỡng mộ, lòng tự hào dân tộc. Từ đó, tăng thêm những hiểu biết của chúng ta về những địa danh lịch sử, những trận đánh, rút ra những bài học về tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường dựa vào sức mạnh lòng dân.
Thời gian qua, ở tỉnh mình, nhiều hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử đã được các trường học quan tâm, đẩy mạnh nhằm giúp cho các bạn học sinh của trường có cái nhìn đúng, đầy đủ ý nghĩa hơn về hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Biết những công ơn của những người đi trước chúng mình học tập, tốt xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn các bạn nhé.
Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với mục trên giá sách tuổi thơ với tập sách Cà Nóng Chu Du Trường Sa. Đây là tập truyện thiếu nhi trên hành trình biển đảo của nhà văn nhà báo Bùi Tiễn Quyên.
Vào vai một chiếc máy ảnh của cô chủ nhà báo đi Trường Sa, nhà văn nhà báo Bùi Tiễn Quyên xây dựng một câu chuyện về hành trình đến với biển đảo dành cho bạn đọc thiếu nhi khá độc đáo, Cà Nóng Chu Du Trường Sa.
Cùng hành trình với nhân vật chính Cà Nóng, chiếc máy ảnh vật bất ly thân của cô chủ, còn có nhiều bạn bè đồng nghiệp, những bác tê lê, thằng sô, cô meska, thằng ni, v.v. làm nên một thế giới của những người bạn mới lần đầu đến với quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
Qua chuyến hải trình của nhóm bạn đó, tác giả khéo léo chuyển vào trong từng tình tiết truyện niềm yêu mến biển đảo và ý thức chủ quyền đối với Tổ quốc.
Các bạn thiếu nhi theo dõi hành trình Cà Nóng ác sẽ cảm nhận được phần nào cái háo hức của một nhân vật lần đầu nghe tin mình sẽ được đến một loạt đảo trong quần đảo Trường Sa. Sau đó là làm quen với các nền nếp sinh hoạt trên tàu, làm quen với gió to, sóng dữ, đặc biệt là làm quen với không khí sinh hoạt trên tàu, chẳng hạn như cách chia nhóm và đặt tên theo tên đảo để gọi nhau sinh tồn ơi, đá lá ơi, sơn ca ơi, tiền nữ ơi, v.v. nghe đầy cảm xúc.
Có những đoạn trải nghiệm thật đặc biệt, như việc chứng kiến những chú heo đi trên tàu bị say sóng, hay câu chuyện về những chú chó bạn thân của lính đảo được ghi lại trong cái nhìn của một chiếc máy ảnh thật tinh tế và đầy tình cảm. Ngày các anh lên tàu trở lại đất liền, có những chú chó đã nhảy xuống biển bơi theo tàu.
Cà Nóng Chu Du Trường Sa còn có cả những giây phút lãng mạn khi cô chủ làm thơ trong đêm trăng trên bom tàu, hoặc cả bọn cùng tìm hiểu về các chòm sao xen lẫn trong khắc nghiệt của gió nhà giàng và không gian đầy nhân cảm của người thầy dạy học cho các em thiếu nhi trên đảo.
Được xếp vào tủ sách Biển đảo Việt Nam của nhà xuất bản Kim Đồng, tập truyện thiếu nhi Cà Nóng Chu Du Trường Sa chắc chắn là một tác phẩm có vị trí riêng, nhất là tập sách có nhiều tranh minh họa thật đẹp bên cạnh câu chuyện đầy tình tiết sống động và màu sắc đa dạng.
Thành phố dấu nói cho hay biết lòng.
Các bạn và các em thân mến, chương trình của chúng ta đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.